Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 19 tháng 1, năm 2022, thứ tư trong tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh đứng dậy ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ, rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra." Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Herodê để tìm cách giết Đức Giêsu. Ngày Sa-bát được cứu mạng người hay giết đi? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đứng trước câu hỏi của Đức Giêsu, ngày Sa-bát được cứu mạng người hay giết chết? Chắc chắn chúng ta có câu trả lời. Ngày Sa-bát là ngày nghỉ. Tại sao Đức Giêsu lại hỏi được cứu mạng người hay giết đi? Chắc chắn chẳng có luật nào cho phép người ta giết người cả. Ẩn sau câu hỏi này, Đức Giêsu muốn nhắc nhở người Do Thái và mỗi chúng ta rằng, nếu ta tuân giữ lề luật một cách ấu trĩ, tuân giữ lề luật với tinh thần nô lệ, thì chẳng khác gì chúng ta đang giết chết lề luật. Chúng ta đang bóp nghẹt hơi thở của sự sống nơi con người. Quả vậy, Đức Giêsu đã chữa người bại tay ngay trong ngày Sa-bát. Hành vi này ra như Đức Giêsu làm ngược với những gì cấm được làm trong ngày Sa-bát. Thực ra, Đức Giêsu không chỉ diễn tả tình thương, lòng trắc ẩn với một kẻ khốn cùng đang cần được cứu chữa, mà Ngài còn muốn giải thoát con người khỏi một lối suy nghĩ nông cạn, bó buộc trong những chữ đen nghĩa chết của luật lệ. Ngài giải thoát con người khỏi vòng kiềm tỏa của một lối sống nệ luật để trả con người trở về với lối sống tự do của thần khí. Lối sống tự do của thần khí không có nghĩa là sống ngoài lề luật, không có nghĩa là coi thường lề luật, không có nghĩa là phá đổ lề luật. Nhưng người ta được mời gọi tuân giữ lề luật với một tinh thần mới. Tuân giữ lề luật nhưng không sợ hãi, tuân giữ lề luật nhưng hiểu biết, tuân giữ lề luật nhưng không làm cho mình bị bóp nghẹt trong mớ lề luật ấy. Ngày Sa-bát được cứu mạng người hay giết đi? Một khi ta thực hiện đức ái, ta làm những gì tốt đẹp cho tha nhân, là ta đang cứu một mạng người. Một khi ta từ khước làm điều tốt đẹp, cách nào đó ta đang giết đi chính sự sống của họ và giết đi chính sự sống nơi tâm hồn của chúng ta. Chẳng bao giờ đức ái lại phải giới hạn nữ ái vượt tất cả, bởi vì chu toàn đức ái, nghĩa là chu toàn lề luật của Chúa rồi. Ước chi đời sống đức tin của chúng ta không trở nên một thứ rập khuôn quen thuộc, không trở nên những hàng rào cằn cỗi làm cho đời sống của chúng ta không tăng trưởng, nhưng giúp chúng ta thăng tiến mỗi ngày, nhờ để lời Chúa soi dẫn, nhờ để lời Chúa phá đổ những rào cản, nhờ để lời Chúa nâng đỡ tinh thần nghĩa tử của chúng ta, để chúng ta nhận ra vai trò là con trong gia đình của Thiên Chúa, nhận ra niềm vui được sống và diễn tả giá trị tin mừng trong đời sống của mình, nhận ra niềm hạnh phúc khi chúng ta có Thiên Chúa hướng dẫn đời sống, có Thiên Chúa ở bên cạnh đời mình và đồng hành với chúng ta trong những khúc quanh quan trọng. Tưởng chừng sức riêng chúng ta không thể tiếp tục một cuộc hành trình tốt đẹp tiến về quê hương đích thật. Xin Chúa đỡ nâng chúng ta và giúp chúng ta hiểu được lời giáo huấn như một lời chất vấn của Đức Giêsu: ngày Sa-bát được cứu mạng người hay giết đi? Ngày Sa-bát được cứu mạng người hay giết đi? Đó phải là lời chất vấn cách thức sống đức tin của mỗi chúng ta trong thời tân ước này.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô.
Lạy Chúa, giáo huấn của Chúa tiếp tục giúp chúng con vượt khỏi rào cản của những khó khăn của lối sống, để cho lề luật đè bẹp chính mình. Biết bao lần chúng con cũng đã tuân giữ lề luật trong thái độ sợ hãi, tuân giữ lề luật nhưng thiếu vắng tình yêu. Xin Chúa cho chúng con hiểu được cách thức để chu toàn lề luật, đó chính là chúng con sống yêu thương. Ước chi đời sống của mỗi chúng con trong từng khoảnh khắc diễn tả tình yêu của Chúa, tình yêu đó lan tỏa tới mọi người. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Bye.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Đại Chất Kitô Phần Lan. Sáng 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn Đại Chất Kitô Phần Lan do Đức Giám mục Keskitalo, giáo phận Helsinki của Tin Lành Luther làm trưởng đoàn, trong đó có cả đại diện chính thống và công giáo. Đây là lần thứ 39 cuộc hành hương đại kết được diễn ra tại Roma nhân dịp lễ kính thánh Henrik, bổn mạng Phần Lan, và đoàn sẽ tham dự tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô ở Roma. Nhắc đến đề tài được chọn cho tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay là câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 2 câu 2, nói về các đạo sĩ sau một hành trình dài đã tìm thấy Chúa Giêsu và thờ lại Ngài. Các đạo sĩ đã đạt tới mục đích vì đã tìm kiếm. Nhưng sở dĩ họ tìm kiếm là vì trước đó, qua dấu hiệu ngôi sao, Chúa đã tìm kiếm họ. Họ thấy vì đã tìm kiếm, và họ tìm kiếm vì họ đã được tìm kiếm. Thật là đẹp khi hiểu cuộc sống như thế, như một hành trình tìm kiếm, không khởi hành từ chúng ta, như từ đấng trước đó đã bắt đầu tìm kiếm chúng ta và lôi kéo chúng ta bằng ơn thánh của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ai được ơn Chúa đánh động thì không thể khép kín và sống bằng sự tự bảo tồn, nhưng luôn luôn hành trình, luôn hướng đằng trước và tiến bước, cùng nhau tiến bước. Cuộc hành hương của anh chị em ở đây thật là một tấm gương tốt đẹp về điều đó. Truyền thống giáo hội vẫn nhìn nhận các đạo sĩ là những đại diện của các nền văn hóa và các dân tộc khác nhau. Cả đối với chúng ta, nhất là trong thời đại hiện nay, thách đố là cầm tay người anh em với lịch sử cụ thể của họ để cùng tiến bước. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha khích lệ hành trình của phái đoàn Đại Kết Kitô Phần Lan tiến bước dưới sự hướng dẫn của ánh sáng dịu dàng Chúa soi chiếu, đấng phá tan những bóng đêm chia rẽ và hướng con đường chúng ta về sự hiệp nhất. Như là những anh chị em với nhau, chúng ta đang tiến bước về sự hiệp thông trọn vẹn hơn. Chúng ta hãy giúp đỡ nhau trong cuộc lữ hành đại kết, luôn tiến bước đến gần Thiên Chúa hơn. Trong số 5 triệu rưỡi dân tại Phần Lan, chỉ có 15.000 tín hữu Công giáo, họp thành giáo phận Helsinki, tương đương với 0,2%. Có 73% là tín hữu Tin Lành Luther và 1,1% là tín hữu chính thống giáo. 22,5 dân số không theo tôn giáo nào. Tin giáo phận hưng hóa. Tiến trình hiệp hành tại giáo xứ thành phố Sơn Lạc. Hôm Chủ nhật 16 tháng Giêng vừa qua, giáo xứ thành phố Sơn La, giáo hạt Hòa Bình Sơn La Điện Biên thuộc giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức buổi hiệp hành với giáo dân trong giáo xứ. Vì tình hình dịch bệnh nên buổi hiệp hành được tổ chức ngay sau thánh lễ tối Chủ nhật kết thúc. Tham gia buổi hiệp hành này có ban linh hoạt viên giáo hạt cùng với hơn 100 giáo dân đến từ các phường của thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Được biết, mỗi giáo hạt cử ra 5 người và ban linh hoạt viên và có một linh mục làm trưởng bàn. Mong muốn của giáo phận là ban linh hoạt viên giáo hạt này sẽ đi đến các giáo xứ trong hạt để tổ chức hiệp hành theo sự sắp xếp thời gian thích hợp nhất cho giáo dân. Để buổi hiệp hành diễn ra cách tốt đẹp và đúng với chương trình của giáo phận đề ra, cho trưởng ban linh hoạt viên Giuse Nguyễn Văn Thành đã hướng dẫn và giải thích về chủ đề và mục đích của Thượng Hội đồng Giám mục. Cha Giuse nói, hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ, là làm sao cho người giáo dân tham gia cách tích cực nhất và đồng trách nhiệm với Đức Giám mục, đứng đầu là Đức Giáo Hoàng trong giáo hội. Mục đích của Thượng Hội đồng là mời gọi toàn thể giáo hội suy tư và sống chính bản chất của giáo hội hiệp hành. Dân Thiên Chúa đang lữ hành cùng nhau trong tình hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay. Tiếp theo, ban linh hoạt viên hướng dẫn những người tham dự thành 4 tổ và thảo luận những câu hỏi đã được gửi trước cho các tham dự viên. Các tổ đều có người hướng dẫn, các điều phối viên và thư ký ghi chép. Cuộc hội thảo nhóm diễn ra sinh động và chất lượng với sự tham gia nhiệt tình của các tham dự viên. Vì là một giáo xứ truyền giáo nằm trong vùng truyền giáo rộng lớn, nên mọi người đều cho rằng công việc loan báo tin mừng không dành riêng cho các linh mục hay tu sĩ, mà là cho tất cả mọi người. Chính vì thế, họ luôn ý thức về tầm quan trọng của cầu nguyện và sự trợ giúp cho công việc loan báo tin mừng như sách Tông đồ Công vụ đã nói. Tất cả mọi người đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện. Sau cùng, các tham dự viên tập trung về nhà thờ và cha trưởng ban linh hoạt viên đưa ra những nhận xét chung cũng như cùng mọi người dâng lên Thiên Chúa lời kinh cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục, hầu xin Chúa làm nên cuộc hiện xuống mới trong đời sống hội thánh. Buổi hiệp hành kết thúc lúc 22 giờ trong tinh thần cởi mở và hiệp thông. Tin Paris, Pháp Quốc. Chính phủ Pháp dành 4 triệu euro để tăng cường an ninh các thánh đường. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, ông Gérald Darmanin, tuyên bố chính phủ nước này dành 4 triệu euro để giúp tăng cường việc bảo vệ an ninh cho các nơi thờ phượng. Trong hai tuần đầu tháng riêng này, đã xảy ra một số vụ việc xúc phạm và phá hoại các thánh đường công giáo ở vùng Paris. Bộ trưởng Nội vụ đã đến thị sát các thánh đường này ở thành phố Bonny và Romainville thuộc khu vực Seine Saint-Denis để chứng kiến tận mắt những thiệt hại xảy ra trong đêm Chủ nhật, rạng sáng ngày thứ Hai, mùng 10 tháng riêng vừa qua. Đứng trước nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois ở Romainville, ông tuyên bố, trong tư cách là bộ trưởng đặc trách về các nơi thờ phượng, công việc của tôi là bảo vệ các nơi này. Vì thế, chúng tôi gia tăng các phương tiện giúp trang bị, đặc biệt là các máy thu video bảo vệ các nơi thờ phượng. Ngân khoản 4 triệu euro do Văn phòng Tổng Thư ký của Ủy ban Liên Bộ phòng ngừa tội phạm và những hành vi cực đoan tài trợ. Cha Hugh de Volimont, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, bày tỏ lòng biết ơn vì ngân khoản được nhà nước đề nghị và nói thêm rằng điều quan trọng là có thể để cho các thánh đường được mở cửa. Chiều thứ Tư ngày 2 tháng Giêng vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp tuyên bố mở hai cuộc điều tra để truy lùng thủ phạm những vụ phá hoại hai thánh đường ở Siena Saint-Denis, đồng thời tuyên bố hỗ trợ các tín hữu công giáo tại Pháp và gọi những hành vi phá hoại vừa qua là điều không thể chấp nhận được. Nhà thờ ở Bondi đã bị kẻ gian dùng máy cưa để ăn trộm tiền. Tại thánh đường này, một kính màu bị đập vỡ và nhà tạm bình Thánh Chúa bị xúc phạm, phá vỡ và lấy mất các mình thánh và chén thánh. Một cửa của nhà mặc áo cũng bị phá và kẻ trộm lấy một vật dụng phục vụ và một máy vi tính sách tay. Tại thành phố này, hồi tháng 7 năm ngoái, một đền thờ Hồi giáo cũng đã bị phá hoại. Từ tháng Giêng năm 2021 đến nay, có 1.400 vụ phá hoại chống tôn giáo, tức là giảm 17% so với năm 2019 trước đó. Có 686 vụ chống Kitô giáo trong năm ngoái, so với 921 vụ trong năm 2019, tức là giảm 25%. Về những vụ chống Do Thái giáo, năm ngoái có 523 vụ, giảm 15% so với năm 2019. Trong khi những vụ chống Hồi giáo tăng 32%, tức là 171 vụ so với năm 2019. Tin Côn, Đức Quốc. Chủ tịch Hồi giáo Đức cảm động vì cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hồi giáo tại Đức, ông Eman Mazet, cho biết ông rất cảm động và ngỡ ngàng vì cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco. Ông Mazet đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha sáng thứ Tư 12 tháng Giêng vừa qua tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 ở Vatican. Trong cuộc phỏng vấn ngày 15 tháng Giêng sau đó dành cho đài phát thanh Dom Radio của nhà thờ chính tòa giáo phận Côn bên Đức, ông cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng thật là cảm động và gợi hứng cho ông nhiều điều. Và khi ông giã từ, Đức Giáo Hoàng nói với ông, xin ông hãy cầu nguyện cho tôi. Ông kể, điều này làm cho ông ngỡ ngàng. Tôi hơi choáng váng, nhưng rồi tôi cố bình tĩnh lại. Ông Mazet cho biết, mặc dù đây là lần thứ ba ông được gặp Đức Giáo Hoàng, nhưng cuộc gặp gỡ hôm 12 tháng Giêng vừa qua là cảm động và đẹp nhất. Đức Giáo Hoàng là người rất thân thiện. Khi có người nào cảm thấy bị kích động hoặc lo lắng, Ngài mau lẹ giúp vượt qua tình trạng đó và người đối diện cảm thấy thực sự như người anh em trong tín ngưỡng. Ông Mazet cũng kể lại trên mạng rằng, trong cuộc gặp gỡ các đại diện Hồi giáo bên lề cuộc tiếp kiến chung vừa qua, Đức Giáo Hoàng cùng với các đại diện này nhấn mạnh tinh thần huynh đệ của Kitô giáo với Hồi giáo và tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ các tôn giáo. Đó là một nguồn gợi hứng không những cho các tín hữu Kitô nhưng cho cả người Hồi giáo. Trong cuộc trao đổi, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, cùng với các anh chị em chúng ta trong tín ngưỡng, chúng ta cũng muốn hoạt động cho sự gắn bó của Âu Châu. Sự gắn bó này đang bị đe dọa tại nhiều nơi. Và ông Mazet kết luận, trong nhiều lĩnh vực, Đức Giáo Hoàng là một tấm gương tuyệt hảo về cách thức hành động cho sự gắn bó ấy. Tin New York, Hoa Kỳ. Trào lưu phá hoại các thánh đường và pho tượng công giáo tại Mỹ. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về tự do tôn giáo, lên tiếng tố giác trào lưu phá hoại và đập phá các ảnh tượng công giáo gia tăng trong vòng 2 năm gần đây. Trong tuyên ngôn công bố hôm 14 tháng Giêng vừa qua nhân ngày tự do tôn giáo cử hành hôm Chủ nhật 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Donald khẳng định rằng tấn công các nơi thờ phượng và các nghệ thuật tôn giáo cũng giống như tấn công cộng đồng cầu nguyện tại đó. Từ gần 2 năm nay, các giám mục công giáo Mỹ nhận thấy có một xu hướng gây xáo trộn. Đó là các thánh đường công giáo bị phá hoại và các tượng thánh bị đập vỡ. Các vụ tấn công này cũng là tấn kích nguyên tắc nền tảng của Hoa Kỳ. Theo đó, đất nước này là một nơi mà mọi người có thể tự do thực hành tín ngưỡng của mình. Đức Hồng Y Donald khẳng định, những cuộc tấn công ấy cũng là cuộc tấn công tinh thần con người, vốn ao ước được biết sự thật về Thiên Chúa và làm sao hành động dưới ánh sáng của sự thật. Đức Hồng Y ca ngợi truyền thống lâu dài về tự do tôn giáo tại Mỹ, giúp cho vẻ đẹp được triển nở, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Ngày tự do tôn giáo, kỷ niệm biến cố năm 1786, quy chế về tự do tôn giáo tại Virginia được thông qua để bảo vệ quyền tự do lương tâm của mỗi người và tự do thực hành tôn giáo, đồng thời cấm mọi hỗ trợ bó buộc riêng đối với một giáo hội nào. Đức Hồng Y Donald nhận xét rằng, nhiều cộng đoàn tôn giáo đã xây dựng những nơi thờ phượng đẹp đẽ, được trang điểm với những kiến màu và các pho tượng, biểu tượng tín ngưỡng, phản ánh trên trần thế, vinh quang và uy nghiêm của Thiên Chúa. Nghệ thuật tôn giáo nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta sống trọn vẹn nhất khi chúng ta hướng cuộc sống về đấng tạo hóa và tha nhân. Sự phá hoại nghệ thuật này và các vật dụng thánh khác hạ giá đời sống chúng ta, đồng thời gây thiệt hại cho công ích. Mới đây, tượng Đức Mẹ Fatima tại Vương cung Thánh đường, đền thánh quốc gia ở thủ đô Washington đã bị một kẻ phá hoại làm biến dạng. Như câu trả lời cho vụ phá hoại này và để đề cao ngày tự do tôn giáo, đền thánh quốc gia tổ chức buổi đọc kinh Mân Côi vào ngày 16 tháng Giêng. Đức Hồng Y Dolan mời gọi các tín hữu tham gia buổi đọc kinh Mân Côi vào ngày Chúa Nhật và cầu nguyện để tất cả các cộng đồng được tự do làm việc phụng tự mà không phải sợ hãi và tiếp tục chúc lành cho đại quốc chúng ta. Tin Bangui, Trung Phi. Trại tị nạn do công giáo đảm trách tại Trung Phi bị thiêu rụi. Trại tị nạn Galileo do giáo hội công giáo Trung Phi đảm trách và tọa lạc gần nhà thờ chính tòa giáo phận Alindao đã bị thiêu rụi. Khoảng 1.500 nhà ở bị phá hủy và thiệt hại vật chất rất lớn về cơ cấu. Khoảng 20 người bị đưa vào nhà thương chữa trị. Alindao cách thủ đô Bangui 500 cây số về hướng đông và trại tị nạn tại đây thuộc hàng lớn nhất trong các trại tại thành phố này. Hỏa hoạn làm cho 4.803 người không còn nơi trú ngụ và họ đang cần lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác. Theo bà Anita Kadubau, trưởng ban truyền thông của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc ở Trung Phi. Theo chính quyền, nguyên do hỏa hoạn là do tai nạn. Trại này đã từng bị hỏa hoạn vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 và đã bị phiến quân nhiều lần tấn công. Từ khi nội chiến bùng nổ tại Cộng hòa Trung Phi đến nay, hàng trăm ngàn người đã phải di tản để trốn tránh các cuộc giao tranh.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, một chủ điểm quan trọng khi nói về việc lạc quyên cứu trợ theo tinh thần Kitô giáo trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là hiệu quả của việc làm bác ái. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi qua phần trình bày của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẹp.
Và một điểm nữa mà Thánh Phaolô nói đến trong thư thứ hai Côrintô này, chúng ta không thể quên được. Nguyên cái phần đằng sau Ngài nói hay lắm. Từ câu 10 cho đến câu 14 ở chương 9 á. Bắt đầu từ câu 10. Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo,
và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Thật thế, việc phục vụ cho công ích này không những đáp ứng nhu cầu của các người trong dân thánh, mà hơn thế nữa, còn là nguồn phát sinh bao lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa. Việc phục vụ này là một bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục và tuyên xưng tin mừng của Đức Kitô, và vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và với mọi người. Còn họ, họ sẽ cầu nguyện cho anh em để tỏ lòng quý mến, bởi nhận thấy ân huệ tuyệt vời Thiên Chúa đổ xuống trên anh em. Cả Thiên Chúa vì phúc lộc khôn cả người ban.
Các anh chị thấy không? Có mấy câu thôi mà ba lần nhá, lặp đi lặp lại. Câu 12 này, à ngay câu 11, những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Chúa. Một lần. Sang đến câu thứ 12 này, việc phục vụ cho công ích này còn là nguồn phát sinh bao lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa. Sang đến câu thứ 13 này, việc phục vụ này là bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa. Có mấy câu thôi mà Thánh Phaolô ba lần nói về hiệu quả của những việc từ thiện bác ái. Không phải chỉ là để đáp ứng nhu cầu vật chất cho con người, mà qua đó người ta còn dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, dâng lời cảm tạ Chúa, Thiên Chúa được tôn vinh. Ngài nhắc đi nhắc lại điều này mà nhiều khi chúng ta hay quên. Lại một lần nữa nhắc đến gương của bà mẹ Teresa Calcutta, thì phải nhận thật rằng là chính nhờ cái đời sống bác ái của bà ấy mà người ta biết đến Chúa Giêsu nhiều. Bà ấy không có đi giảng đạo như là Đức Giáo Hoàng. Thế nhưng mà tác động của mẹ Teresa trên nhân loại lớn lắm. Thế thì ở đây chúng ta nên phân biệt cái điều này. Tôi nói phân biệt là bởi vì xem ra có một vài lạm dụng ở trong công giáo chúng ta thì ít thôi, nhưng mà có thể trong một số anh em Kitô hữu khác đó, mà tiếng giáo hội Công giáo rất là dè dặt, tức là dùng tiền bạc để lôi kéo người ta về với mình. Cái chuyện đó là khác nhé, chuyện đó là khác. Mình dùng tiền bạc như là phương thế để lôi kéo người ta đến với mình thôi. Như vậy hóa ra người ta theo đạo là vì tiền. Còn là mình phục vụ một cách hoàn toàn vô vị lợi, nhưng mà từ đó người ta khám phá ra và người ta ngợi khen Chúa, người ta tôn vinh Chúa. Hai chuyện đó khác nhau. Trong thực tế có nhiều linh mục của chúng ta, đặc biệt là các linh mục phục vụ ở các vùng sâu và vùng xa đó, là dân chúng nghèo lắm. Và các ngài cố gắng chạy vậy đi xin chỗ này chỗ kia, rồi tổ chức cái này cái nọ, không phải chỉ cho người Công giáo mà là cho cả người ngoài Công giáo, để giúp cho người ta, và người ta cảm động lắm. Bởi vì họ sống trong cái hoàn cảnh mà họ không có khả năng để làm được những việc như vậy. Cho nên các linh mục có mặt ở đấy giúp đỡ người ta như thế là một công việc rất tốt. Nhưng mà không phải là mình chủ trương dùng của cải vật chất để mà lôi kéo người ta đến với giáo hội. Và khi không còn của cải vật chất nữa thì không còn đức tin nữa. Thế là nguy hiểm. Hãy thở ra ta lướt qua một lần để khám phá ra Thánh Phaolô nói với các tín hữu Corinto và cũng nói với chúng ta hôm nay về động lực của việc từ thiện bác ái theo tinh thần Kitô giáo là cái gì. Rồi nó dẫn đến một cung cách, một thái độ để làm việc bác ái cho đúng. Và cuối cùng là hiệu quả của công việc không chỉ là đáp ứng nhu cầu vật chất của con người, mà là để Thiên Chúa được tôn vinh. Và vì thế mà tôi mới đặt cho các anh chị một câu hỏi để lúc nào có giờ có thể suy nghĩ thêm. Đó là giáo huấn của Thánh Phaolô về việc bác ái soi sáng cho chúng ta điều gì khi ta thực hiện các việc bác ái. Rồi mình thấy là còn có cái gì mà phải chấn chỉnh và sửa đổi hay không? Đấy, đó là một hai câu hỏi gợi ý.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về biểu tượng đức tin trong trận cháy rừng ác liệt mang tên Marshall vào hôm 29 tháng 12 năm 2021. Trận cháy rừng đã xét toạc quận Boulder, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ và san bằng các dãy phố, thiêu rụi hơn 6.000 mẫu rừng và khoảng 1.000 ngôi nhà. Giữa sự u ám của đống tro tàn đổ nát ấy, một biểu tượng bất ngờ của đức tin đã xuất hiện. Đó là bức tượng Đức Mẹ Maria ở tư thế cúi đầu và cánh tay dang ra hướng xuống đất, vẫn đứng vững giữa đống đổ nát xung quanh, và hậu cảnh là những người lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực để dập tắt lửa trong đám khói mịt mù. Bức tượng này là của gia đình anh chị Tom và Catherine, thuộc vào số những cư dân buộc phải sơ tán và hầu như bị mất tất cả những gì họ sở hữu vì trận hỏa hoạn. Có vẻ như, dù căn nhà mơ ước của họ mới được sửa chữa đẹp đẽ khang trang cách đây 9 tháng, giờ đây chỉ còn là đống tro tàn. Nhưng, từ trong tâm hồn, anh chị Tom và Kat vẫn không tắt liệm niềm tin và hy vọng. Thật thế, anh Tom không hề than thở về những gì đã mất. Thay vào đó, anh dành thời gian để suy gẫm về tất cả những gì anh có. Giống như câu chuyện ông Gióp trong Kinh Thánh, anh Tôm vẫn nhận ra các phúc lành của Chúa ngay thời điểm mà cuộc sống hàng ngày của gia đình anh hoàn toàn bị đảo lộn, nếu không muốn nói là không còn gì nữa. Chứng kiến những gì khi trở về lại sau trận hỏa hoạn, từ sự bàng hoàng đến độ kinh hoàng, một đàn anh Tôm nhận thức rõ về sự mất mát quá lớn và đầy chua xót. Nhưng đàn khác, như anh Tôm diễn tả, chúng tôi chỉ có thể cảm thấy sự mất mát như một nỗi đau vì sự to lớn phi thường của những món quà mà chúng tôi đã được ban tặng trong cuộc sống của mình. Chúng tôi thật diễm phúc biết bao. Trước đó, gia đình anh Tôm chẳng bao giờ hình dung được rằng ngọn lửa sẽ cướp mất ngôi nhà của họ. Vì căn nhà tọa lạc tại một khu phố ngoại ô, cây cối được cắt tỉa cẩn thận, cách xa đồng cỏ và dường như không có loại cây nào để bén lửa. Cho dù nếu có một vài vật có thể bị cháy xém bởi đám cháy rừng, vì thế gia đình anh Tôm vẫn không hề nghĩ rằng đám cháy sẽ đến được trước nhà mình. Nhưng rồi, anh chỉ kịp mang được cái két an toàn với các tài liệu quan trọng và máy tính xách tay, vội vã sơ tán theo sự hướng dẫn của đội cứu hỏa, thậm chí chẳng kịp thay quần áo hoặc mang theo cái bàn chải đánh răng. Chính vì suy nghĩ nhà mình sẽ được an toàn, nên khi chứng kiến sự thật căn nhà đã bị cháy rụi, càng khiến anh thấm thía hơn. Với anh Tôm, khung cảnh chẳng khác gì địa ngục. Trước hiên nhà, nền bê tông vỡ vụn, gạch bể nằm ngổn ngang, những cánh cửa trước nhà được thiết kế đẹp đẽ, giờ tan tành như một quả bóng xoắn. Nhưng bức tượng Đức Mẹ Maria vẫn đứng đó, dù một nửa bức tượng đã bị tro bao phủ, nhưng tượng Đức Mẹ không bị tổn thương chút nào. Được xem như là nguồn an ủi cho gia đình anh Tôm, Mẹ Maria vẫn như một lính canh đứng quan sát hiện trường. Dưới chân mẹ có hàng chục viên đá hình trái tim, vốn là những vật lưu niệm mà gia đình anh Tôm thu lượm trong những chuyến đi chơi thường xuyên của họ. Trong cuộc sống thường ngày, những viên đá nhỏ này là biểu tượng quan trọng đối với gia đình anh, vì chúng nhắc nhở các thành viên trong gia đình rằng họ đã dâng hiến cuộc đời cho Chúa Giêsu qua mẹ Maria, và chính Thánh Tâm và Mẫu Tâm sẽ bảo vệ và nâng đỡ họ vượt thắng mọi sự. Giờ đây, khi những viên đá hình trái tim ấy bị chôn vùi, thì chính bức tượng mẹ Maria trở thành một biểu tượng mới cho gia đình. Anh Tôm giải thích, bức tượng là một biểu tượng giữa đống đổ nát âm ỉ mà vài giờ trước đó chẳng khác gì địa ngục, mẹ Maria vẫn ở lại. Như mẹ sẽ luôn ở lại trong cuộc đời của chúng tôi, mẹ cầu bầu cho chúng tôi vượt qua giai đoạn tối tăm nhất, mẹ cầu bầu với Chúa Giêsu Kitô, con của mẹ, và cũng là đấng cứu độ chúng ta. Nhìn vào khung cảnh này thật là đau đớn, ngôi nhà đẹp đẽ và mọi đồ đạc trong đó, cả những món quà Giáng sinh mà chúng tôi và các con trai trao cho nhau mấy hôm trước, đã tan tành theo mây khói. Toàn bộ khu phố đã biến mất trong vòng chưa đầy một ngày. Việc mất đi ngôi nhà mơ ước thật là bi thảm, nhưng anh Tôm thừa nhận rằng tất cả những gì họ mất đều là thuộc về thế giới tạm thời. Họ biết chắc rằng mình không thể mang theo ngôi nhà này cho cuộc sống mai sau. Sâu xa hơn, anh Tôm nhận thức rõ ràng Thiên Chúa đã không đốt nhà chúng tôi để dạy chúng tôi một bài học, nhưng qua sự mất mát này, Thiên Chúa đã cho chúng tôi một cơ hội để cảm nghiệm sự an ủi của Người qua sự cầu bầu của mẹ Maria. Chính vì thế, họ vẫn hết lòng biết ơn, một lòng biết ơn được khơi nguồn từ đức tin sâu xa. Đó là, dù ngay trong đám cháy, họ vẫn được an toàn và vẫn được ở bên nhau. Hơn nữa, anh Tôm còn mạnh mẽ xác tín, không ai có thể lấy mất đức tin đã ăn sâu nơi họ, một đức tin được nuôi dưỡng bằng những dấu chỉ. Đó là Thánh Gia không chỉ ở bên, nhưng còn yêu thương, quan tâm, chăm sóc họ. Các ngài cầu nguyện cho họ, cũng như cho thế giới trong thời kỳ đen tối mà chúng ta đang sống vì đại dịch. Giờ đây, anh Tôm coi thảm kịch này là một lời mời gọi đi theo Chúa. Anh nói, tôi đã nài xin một điều duy nhất trong dịp lễ Giáng sinh, đó là Chúa sẽ làm cho gia đình tôi trở nên thánh thiện. Có thể điều đó bắt đầu bằng việc chúng tôi tước bỏ tài sản để hoàn toàn tín thác vào người. Vâng, nếu bạn muốn nên trọn lành, hãy bán của cải, phân phát cho người nghèo khó, thì bạn sẽ được kho tàng ở trên trời, và hãy đến theo ta. Matthew chương 19 câu 21. Vậy thì phải chăng, từ kinh nghiệm của gia đình anh Tôm, mỗi chúng ta cũng có những kinh nghiệm riêng của cuộc đời mình. Nhưng điều có một điểm chung là, không phải bức tượng mẹ Maria còn nguyên vẹn giữa đống tro tàn trở thành biểu tượng bất ngờ của niềm tin, mà chính là tâm hồn của những ai, dù trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, với đầy đủ cảm xúc đớn đau khi bị mất mát, khi phải buông bỏ, như bất kỳ ai khác, nhưng đã khiêm tốn chấp nhận ngọn lửa thanh luyện của chính Chúa để trở nên tinh rồng, sáng lời và mạnh mẽ giữa đống đổ nát của căn nhà mơ ước của đời mình. Bài viết của nữ tu Anna Ngọc Diệp, dòng Đa Minh Thánh Tâm. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một người đàn ông nọ cảm thấy chán nản và thất vọng vì cuộc sống của anh đang rơi vào bế tắc. Một ngày kia, anh bỏ lại vợ con, rồi đi vào rừng với ý nghĩ là sẽ tìm đến cái chết. Trong khi anh đang đi thơ thẩn, thì bất ngờ một con cọp xông ra và lao về phía anh ta. Mặc dù có ý định sẽ kết thúc cuộc đời, nhưng anh ta vẫn vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết để mong thoát khỏi con thú dữ này. Anh chạy mãi và may thay gặp được một thân cây cao và to. Anh lấy hết sức để leo lên cây và trèo lên một cành cây cao để con cọp không với tới được. Không bắt được con mồi, con cọp bèn nằm xuống dưới gốc cây chờ đợi. Giữa lúc đang phải vật lộn với nỗi sợ hãi và sự mệt mỏi, người đàn ông chợt nhìn thấy hai chú sóc xuất hiện ở gần cành cây mà anh đang bám vào. Thì ra cái hốc cây trên thân cây này là chỗ trú ngụ của mấy chú sóc đó. Trong hốc cây đó còn có ba con sóc con nhỏ xíu. Hai con sóc lớn tíu tít chia chác những hạt dẻ vừa nhặt được cho những con sóc nhỏ, rồi cả bọn cùng ăn với nhau. Âm thanh rộn ràng của các chú sóc đã làm cho người đàn ông cảm thấy vui thích. Chỉ vài hạt dẻ bình thường mà cũng làm cho niềm vui được rộn ràng trong căn nhà nhỏ của các chú sóc. Anh nhớ đến những giây phút đầm ấm của gia đình mình bên mâm cơm đạm bạc, với ánh mắt long lanh niềm vui của vợ. Nhớ tiếng cười của các con khi được cái bánh nhỏ anh mua về. Một niềm vui dâng lên trong lòng anh, và anh không còn muốn tìm đến cái chết nữa. Nhìn xuống gốc cây, anh không còn thấy bóng dáng của con cọp. Thế là anh trèo xuống khỏi thân cây, và hớn hở trở về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày sống của chúng ta đều đong đầy những niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ. trong cuộc đời mình, không ai không chạm trán với đau khổ. Nhận định về mối tương quan giữa đau khổ và phận người, Đức Phật đã nói rằng, đời là bể khổ. Triết gia người Pháp Voltaire thì ngậm ngùi nhận xét rằng, con người sinh ra là để bị tàn phá bởi sự đau khổ. Và ca dao tục ngữ cũng lưu truyền kinh nghiệm sống bao đời của người xưa, có thân phải khổ vì thân. Là một phần tất yếu trong cuộc sống của con người, đau khổ bắt nguồn từ thực tại của cuộc sống, bởi sự bất công, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, nghèo đói, và sự loại trừ của con người đối với nhau. Đau khổ cũng nảy sinh bởi thể trạng không tốt nơi bản thân con người, như bệnh tật, sự suy yếu hay khiếm khuyết các bộ phận của cơ thể. Đau khổ còn ngự trị trong cõi lòng của con người, dưới dáng vẻ của những mặc cảm tội lỗi, những cảm xúc tiêu cực, ghen ghét, oán thù, thất vọng và cô đơn. Mặc dù khoa học kỹ thuật ngày nay đã tiến bộ vượt bậc, với nhiều phát minh và công trình vĩ đại, đau khổ vẫn không hề bị mai một hay suy yếu, mà trái lại, càng biểu lộ sức mạnh thô thiển, cũng như sự đa dạng về dung mạo trơ trẽn của nó. Do vậy, mà cho dù cuộc sống có hiện đại, tiện nghi và sung túc hơn, đau khổ vẫn là nỗi ám ảnh lớn lao trong cuộc đời của rất nhiều người. Đối diện với đau khổ, con người có nhiều thái độ và phản ứng khác nhau. Có người thì lặng thinh cam chịu, có người thì càm ràm, ta thán. Có người cố gắng vượt qua bằng những suy nghĩ tích cực, nhưng cũng có người rơi vào suy nghĩ và quyết định tiêu cực, như người đàn ông trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Cuộc sống cơ cực, bế tắc, khiến anh quyết định tìm đến cái chết để không còn phải đau khổ nữa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những chú sóc vui vẻ chia sẻ cho nhau vài hạt dẻ ít ỏi và tận hưởng niềm vui đơn sơ nhỏ bé, anh chợt nhận ra rằng, ngay trong đau khổ bởi gánh nặng mưu sinh, vẫn có những niềm vui và lý do để anh tiếp tục sống. Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta về đau khổ. Hơn 30 năm sống và chung chia phận người, đủ để người kinh nghiệm rằng, ngày nào có cái khổ của ngày đó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói đến cái khổ không phải để khiến chúng ta trở nên bi quan, thất vọng, nhưng để mời gọi chúng ta hiên ngang đối diện những đau khổ trong đời mình bằng một niềm tín thác vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng, mọi người đều đau khổ trong thế giới này, cho dù bạn tin vào Chúa hay từ chối Ngài. Đối với Chúa, mọi nỗi đau của con người đều thánh thiên, và Thiên Chúa luôn ở bên cạnh, lắng nghe khi chúng ta đau khổ. Thật vậy, không có đau khổ nào là vô nghĩa và vô giá trị, nhưng là cơ hội giúp chúng ta lớn lên trong đời sống tin cậy vào Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Lạy Chúa, đau khổ là một phần tất yếu trong cuộc sống của chúng con. Chúng con không cầu xin Chúa cất đi những đau khổ trong đời mình, nhưng xin Chúa ban cho chúng con được dư đầy ơn Chúa và sức mạnh để đón lấy mọi đau khổ trong niềm phó thác và tìm được niềm vui cùng với bình an trong mọi ngày sống của mình. Amen.
Khi con bơ vơ, ngày nào đời được ân. Khi con cô đơn, xin Ngài đến vui an. Khi con buồn đau.
tội lỗi, Ngài lại chết cho con. Khi con bội phạm, tình Ngài vẫn thiên vui. Ngài là chân lý cho đời ai lầm được. Ngài là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen. Ngài là sự sống cho trần gian vui sống. Ngài là con đường con nguyện bước theo Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.